Đế Bá, chương 3605, Lão Tử chính là Vương Pháp Thượng, cốc truyện audio.com, ta chỉ cần 2 ngày, thiếu nữ siết chặt nắm đấm, giọng nói của nàng có mấy phần van xin. Lúc này, nàng không còn lựa chọn nào cả, 2 ngày cũng không được, Bình Chỉ Cao lắc đầu, dừng một lát nói rằng. Thế nhưng cũng không phải không có cách, cách gì, nghe thấy có thể thay đổi, thiếu nữ hỏi ngay. Khi ta tới đây, có lão nhân trong tộc căn dặn, nể tình tổ tiên trên trời, đường muội có thể chuộc lại phần sản nghiệp này. Chỉ cần đường muội chuộc lại thì phần sản nghiệp này sẽ thuộc về đường muội mãi mãi. Bình Chỉ Cao nói, chuộc lại, nghe vậy thiếu nữ chấn động, đây là chuyện mà nàng cầu còn không được, nàng nói ngay. Chuộc như thế nào, chuyện này, Bình Chỉ Cao sờ cằm, nói rằng, lão tổ trong tộc có nói, nghe nói còn có một tờ thủ pháp lưu lại, chỉ cần đường muội giao tờ thủ pháp này ra thì sản nghiệp nơi này sẽ thuộc về đường muội. Gia tộc cũng sẽ không bạc đãi đường muội, sẽ tặng thêm một phần sản nghiệp ở đế đô, giúp đường muội nửa đời sau không lo cơm áo. Nghe vậy thiếu nữ cùng Thiết Thúc biến sắc, hai người lui về sau một bước. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nói lạnh lùng, ta nghe không hiểu gì hết, chúng ta cũng không có tờ thủ pháp gì cả. Năm đó trưởng bối nên giao ra cái gì thì đã giao ra hết cái đó, không có giấu giếm gì hết. Nếu thật là như vậy thì ta cũng hết cách rồi. Bình Chỉ Cao cười lạnh, nói lạnh lùng. Đã như vậy, vậy thì đành phải mời đường muội cốt xéo. Khuôn mặt thiếu nữ lúc trắng lúc xanh, nắm đấm run rẩy, thế nhưng nàng không thể thay đổi được gì hết. Nếu như đường muội không cốt, Bình Chỉ Cao nhún vai, nói rằng, người đâu, giúp tiểu thư cốt xéo cho ta. Nói xong thì hắn cười gằn. Ngươi dám, thiếu nữ quát lạnh, có gì không dám, Bình Chỉ Cao cười lạnh, nói rằng, đường muội các ngươi chẳng còn gì hết, tội mà năm đó dòng dõi các ngươi phạm phải chính là tội lớn. Lão tổ không xóa tên các ngươi đã là nể tình tổ tiên phá binh chân đế lắm rồi. Đường muội cảm thấy trong gia tộc còn có người sẽ nói giúp các ngươi hay sao? Đường muội không phải ta đây bỏ đá xuống giếng, mà là dòng dõi của các ngươi xong đời rồi. Thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng nhách. Chuyển, Bình Chỉ Cao vung tay quát lên, con ruồi từ đâu bay tới kêu réo ong ong hoài quỷ quấy rầy nhã hứng của ta. Lúc này, Lý Thất Dạ nãy giờ quan sát binh khí treo trên tường nói lười biếng, chậm rãi xoay người lại. Khi Bình Chỉ Cao dẫn theo đệ tử đi tới nơi này thì hắn không thèm nhìn tới Lý Thất Dạ. Lúc này, Bình Chỉ Cao nhìn Lý Thất Dạ chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi, cho dù có tu luyện thế nhưng cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hắn lập tức bỏ qua Lý Thất Dạ. Dù sao Bình Chỉ Cao tới từ nơi khác thế nên hắn không biết hỗn thế ma vương Lý Thất Dạ. Tiểu tử cút ra ngoài, Bình Chỉ Thế Gia đang làm việc ở nơi này, dám phá hỏng việc của Bình Chỉ Thế Gia thì chính là tội chết. Bình Chỉ Cao lạnh lùng quát lên, căn bản không lọt mắt Lý Thất Dạ. Bình Chỉ Cao kiêu căng như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao Lý Thất Dạ chỉ là một tiểu tu sĩ yếu ớt mà thôi. Huống chi Bình Chỉ Thế Gia là ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống, hắn là đệ tử trực hệ của Bình Chỉ Thế Gia thế nên làm sao lọt mắt tiểu tu sĩ yếu ớt như Lý Thất Dạ chứ? Nếu như ta không cốt thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Không cốt, Bình Chỉ Cao đánh giá Lý Thất Dạ ánh mắt uy nghiêm, nói lạnh. Cốc truyện audio.com, lùng, vậy thì đánh gãy hai chân của ngươi, để ngươi bò ra bên ngoài. Hùng dữ như vậy sao, còn có vương pháp không? Lý Thất Dạ tỏ vẻ sợ hãi, nhún vai một cái. Vương Pháp, Bình Chỉ Cao mỉm cười, nói lạnh lùng, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đang đối đầu với ai, Bình Chỉ Thế Gia chúng ta chính là Vương Pháp, ha ha ha, Lý Thất Dạ mỉm cười, vỗ tay cười lớn, nói rằng, đúng là quá thú vị, ở Quát Thương Thành mà có người dám ở ngay trước mặt ta nói hắn chính là Vương Pháp thiệt là làm ta cười chết mất. Giáp Đệ, ngươi nói ta biết, ở Quát Thương Thành, không, ở Cửu Bí Đạo Thống, ai mới là Vương Pháp? Lý Thất Dạ cười lớn, thiếu chủ chính là Vương Pháp. Trương Giáp Đệ trả lời, lần này hắn không gọi điện hạ. Có nghe không, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, ta chính là Vương Pháp, vì vậy bây giờ các ngươi cốt xéo thì vẫn còn kịp. Bằng không ta sẽ nghiêm túc xem xét chuyện này, Bình Chỉ Cao biến sắc một tên tiểu bối vô danh thế mà lại dám mạnh miệng trước mặt hắn. Hắn cười rùng rợn âm u nói rằng, tiểu tử, đừng tưởng rằng Cường Long không ép nổi địa đầu xà, đừng tưởng rằng ngươi ở đế đô tìm được chỗ dựa thì thật sự nghĩ rằng mình là ngưu nhân. Bình Chỉ Thế Gia bọn họ có bao giờ coi những gia tộc khác ra gì? Bình Chỉ Cao quát với đám người ở bên cạnh, ra tay, đánh gãy hai chân của hắn, để hắn biết được vương pháp của Bình Chỉ Thế Gia. Tiểu tử, là người tự tìm. Lúc này, đám người Bình Chỉ Thế Gia cười lạnh, vén ống tay áo lên, đưa tay muốn bắt giữ Lý Thất Dạ. Bàn tay của bọn họ còn chưa chạm tới Lý Thất Dạ thì chớp mắt đã ngã lăn xuống đất, tiếng xương vỡ vang lên, bọn họ không thể bò dậy nổi. Trước mặt Trương Giáp Đệ, bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Giáp Đệ, ngươi làm vậy là không biết ta rồi. Lý Thất Giả cười nói, ta là ai, ta chính là thiếu niên hư. Thiếu niên hư có nghĩa như thế nào? Thiếu niên như, đương nhiên là nhìn thấy ai ngứa mắt thì sẽ giết sạch bọn họ. Trương Giáp Đệ không hề nháy mắt, hàn quang lóe lên, chỉ nghe tiếng phốc vang lên, máu tươi tung tóe, toàn bộ người của binh trì thế gia đầu rơi xuống đất, máu tươi văng khắp mọi nơi. Những cái đầu này đều trợn trừng hai mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Nhìn thấy người bên cạnh mình bị giết trong nháy mắt, binh trì cao tái mặt quát lớn lên. Ngươi là ai, ta hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, chỉ vào mũi mình, nói rằng. Ta chính là vương pháp của cửu bí đạo thống. Nói xong thì đi về phía binh trì cao. Ngươi đừng qua đây. Nhìn Lý Thất Dạ, binh trì cao sợ sệt, xoay người bỏ chạy. Ẩm binh trì cao chưa trốn được hai bước thì đã ngã lăn xuống đất không bò dậy nổi. Ai, tại sao lại có người tự nhận là vương pháp ở trước mặt của ta chứ? Cách Trương.